Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta có thể nói cái câu chuyện chúng ta vừa được nghe. Chúa Giêsu chất vấn các môn đệ của Người, và Thánh Phêrô đã lên tiếng thay cho các môn đồ để thưa lại với Chúa, như là một cái bi kịch của một người tín hữu. Mà bi kịch này, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, đã được biến đổi thành một phúc lành. Khi mà Chúa hỏi các tông đồ để xem người ta nghĩ gì về Chúa, người ta nhận định như thế nào về vai trò của Chúa, thì các ông đã cho Chúa biết cái dư luận đã nói về Chúa như thế nào. Nhưng mà Chúa không dừng lại ở đó, Chúa lại muốn cho chính các tông đồ phải nói lên quan điểm của mình, phải nói lên cái nhận xét của mình, phải nói lên cái hiểu biết của mình về Chúa Kitô. Thì Thánh Phêrô đã thay cho các đồng liêu để lên tiếng: Thầy là Đấng Kitô. Cái lời đáp của Thánh Phêrô nó hàm chứa một cái niềm tự hào, ở chỗ là trong khi các tông đồ khác chỉ tường thuật lại với Chúa những gì mà thiên hạ đã nhận xét về Chúa, đó là những cái ý kiến các vị ấy đã thu lượm được từ nhiều cái giai cấp trong cuộc sống, từ nhiều cái lần tiếp xúc với những cái tập thể khác nhau. Còn Thánh Phêrô là chứng tỏ là ngoài cái ý kiến mà các bạn đồng liêu thu thập được từ bàn dân thiên hạ, thì bản thân của Thánh Phêrô lại là một người có cái tư kiến của mình, có cái công nghiên cứu học hỏi của mình để thưa lên: Thầy là Đấng Kitô. Trong cái lời thưa đó chắc chắn là có cái mong đợi được ban thưởng từ thầy của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh báo ông Phêrô là nếu như anh có được cái hiểu biết về Đấng Kitô như thế, thì không phải là cái thành quả nghiên cứu học hỏi hay là một cái thành đạt của phàm nhân, mà là cái phước lành từ bên trên. Lời của Chúa Giêsu nói cũng hàm ý rằng để được một cái hiểu biết thật sự về Đấng Kitô thì rất cần có cái trợ lực từ trên, có một cái sức mạnh từ trên để nâng cái khả năng trí tuệ giới hạn của con người, để nâng tất cả những cái khả năng hãy còn bất toàn của con người khi đối diện với mầu nhiệm của Thiên Chúa lên đến một cái tầm mức khả dĩ có thể tiếp cận với Đấng Thiên Chúa chí thánh, chí thiện. Lời cảnh cáo của Chúa lập tức đã có được cái kết quả, bởi vì ngay sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì Thánh Phêrô đã phải chạm trán với một cái thực tại làm cho ông phải khiếp sợ, khi Chúa Giêsu báo trước rằng cái con đường đau khổ đang chờ Ngài, và Ngài phải kinh qua cái con đường đau khổ đó, cái con đường thánh giá và con đường tử nạn đau thương đó, để đến vinh quang phục sinh. thì các tông đồ nói chung và riêng Thánh Phêrô không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận, không thể nào quán triệt được, và chứng tỏ rằng lời cảnh báo của Chúa là một sự thật. Cái kiến thức hay là một cái khái niệm trừu tượng có cái tính lý luận mà là lý luận của phàm nhân về mầu nhiệm của Đức Kitô không đủ làm cái sức mạnh, không đủ làm cơ sở để người tín hữu có thể đương đầu với những cái thách đố, với những cái cám dỗ, với những cái khó khăn trong cái thời gian bị thử thách, trong thời gian bị khủng bố, trong thời gian bị đàn áp vì niềm tin vào Chúa Kitô. Thánh Phêrô đã thất bại trong cái lần thi tuyển này, và cái thất bại đó lại được lặp lại một lần nữa khi một lần khác trên núi cao thì Thánh Phêrô đã bị quán mắt với cái vinh quang của Thiên Chúa bao trùm trên Chúa Kitô, khi người đàm đạo cùng với hai vị đại ngôn sứ của Cựu Ước là ông Elia và ông Môsê, để thay vì nhận ra cái ý nghĩa mồ nhiệm hiển dung của Chúa Kitô thì Thánh Phêrô chỉ nhìn thấy cái vinh quang của quyền lực, của những cái tham vọng ăn trên ngồi trốc, cai trị trên các dân các nước để ông xin thành lập ba cái lều. Một cái lều thì cho Chúa, cái lều là cho ông Elia, và một cái lều là cho ông Môsê. Nhưng mà thực tâm cũng là làm nên ba cái lều cho chính mình. Một lần thất bại đau thương, nhưng chưa hết, hãy còn một lần thất bại ê chề và bi thảm nữa, là trong đêm Chúa chịu nộp vào tay của những người gian ác, Thánh Phêrô đã thẳng thừng chối bỏ thầy của mình không phải một mà là ba lần. Điều đó chứng tỏ lời cảnh báo của Chúa là một cái sự thật, dù là hết sức đau đớn. Kiến thức thuần túy sách vở và dựa trên cái kinh nghiệm của con người không giúp ích gì cho người tín hữu để sống chết trung thành với Chúa Kitô. Gần 3 năm sau là một lần nữa, lần này cuộc phỏng vấn cuối cùng, Chúa Kitô vẫn tràn đầy lòng yêu thương, muốn cho các môn đệ nói chung và Thánh Phêrô nói riêng một cái cơ hội cuối cùng nữa để được thi vớt, để được đậu vớt. Bởi vì tình thương của Chúa không bao giờ đầu hàng trước những cái yếu đuối, những cái thất bại, những cái vấp ngã của con người. Chúa dự định giao cho Thánh Phêrô một sứ vụ quan trọng, cho nên lại có một cuộc phỏng vấn cuối cùng nữa sau biến cố phục sinh trên bờ hồ Galilee. Lần này 3 câu hỏi liên tục: Phêrô, con có thương thầy không? Khác với cái lần phỏng vấn hôm nay, khác với lại gần 3 năm về trước, hãy còn máu nóng, hãy còn háo thắng, hãy còn mù quáng với quyền lực và những cái tham vọng cá nhân. Thánh Phêrô sau biến cố phục sinh là người đã được hoàn toàn biến đổi rồi. Đã có những cái đêm trường trăn trở không ngủ được sau cái lần gà chưa gáy mà đã chối thầy 3 lần. Và đã có một cái sự khiêm tốn, nhìn nhận tất cả những cái giới hạn, cái yếu đuối của mình, và nhớ lại cái lời của thầy cảnh cáo là không có thầy chúng con không làm được gì. Và còn nhớ hơn nữa lời Chúa nói, sở dĩ mà có được cái hiểu biết thực sự, có cái cảm nghiệm sống thực sự về Đức Kitô thì không phải là do sức lực của loài người mà do ơn trên ban cho. Thì lần này Cái câu trả lời của Thánh Phêrô là câu trả lời của một người tín hữu đã được hoan cải, đã được đổi mới trong tình thương của Chúa Kitô, trong lòng thương xót tha thứ của Chúa. Thầy ơi, thầy biết mà, thầy biết con thương thầy. Chúa nói, vậy thì con chăn dắt các con chiên con dùng cho thầy. Chúa lại hỏi lần nữa, Phêrô, con có thương thầy không? Thầy biết, con thương thầy mà. Con hãy coi chừng dùm các con chiên lớn lớn của thầy chút, chiên mẹ. Rồi Chúa lại hỏi thêm một lần nữa, Phêrô, con có thực sự thương thầy không? Thánh Gioan ghi lại cái phản ứng của Thánh Phêrô buồn vì Chúa hỏi tới ba lần. Cái buồn này nó không phải là cái buồn vì có vẻ như Chúa không tin mình. Thưa không, Phêrô thời điểm này là Phêrô đã đổi mới, đã hoán cải, đã khiêm tốn rồi. Cái buồn này là cái buồn vì thấy mình không xứng đáng. Cái buồn tuổi thấy mình không xứng đáng trước cái tín nhiệm của Chúa. Hồi tưởng lại bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu cái vụng về, bao nhiêu cái hấp tấp của mình trong cái việc thưa trình với Chúa. Ấy thế mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn tín nhiệm. Thì Thánh Phêrô buồn cho mình, tiếc cho mình đã không có tận trung với Chúa. Và cũng thấy sao Chúa thương mình quá. Biết rằng Chúa thương mình, Chúa vẫn kiên trì để thực hiện cái công trình của Chúa, bất kể những cái tội lỗi, những cái phản trắc của mình. Cái nỗi buồn của Thánh Phêrô là buồn vì bản thân của mình không đáp ứng lại được một phần nhỏ cho tình thương hải hà của thầy. Thầy ơi, thầy biết rồi, thầy biết hết, thầy biết con thương thầy lắm, thương thầy hơn tất cả mọi sự, hơn tất cả mọi người, thầy biết mà. Con hãy lãnh đạo tất cả đàn chiên của thầy. Chúa trao trọn hội thánh cho Thánh Phêrô, một con người mới không lâu trước đó đã chối thầy ba lần, con người đã luôn luôn có những cái ăn nói khi chưa kịp nghĩ, một con người nông cạn như vậy, một con người đầy những cái thiếu sót như vậy, mà Chúa vẫn kiên trì để giáo dục, để biến đổi, để cuối cùng Chúa tín nhiệm, Chúa trao cho cái nhiệm vụ thay thế Chúa mà dẫn dắt hội thánh của Chúa. Thưa anh chị em, đó chẳng phải là một cái kinh nghiệm sống đức tin thật xúc động để chúng ta ngẫm nghĩ hay sao? Kinh nghiệm đó là như thế này. Những hiểu biết về Chúa mà chỉ đặt ở trên cái đầu, dù thông tuệ đến đâu, dù phong phú đến đâu, không giúp ích gì cho chúng ta để mà tiếp cận với Chúa Kitô. Tiếp cận với Chúa Kitô còn phải đưa tất cả những cái hiểu biết giáo lý, những cái thánh kinh thần học mà con người thu thập được đó, chuyển xuống cái trái tim này để yêu. Con thương thầy, thầy biết con thương thầy. Và hơn nữa là còn phải chuyển ra thành cuộc sống. Tin Chúa Kitô không phải là những cái ý niệm trừu tượng trong sách vở hay là những cái lời nói hoa mỹ. Tin Chúa Kitô lại càng không phải những cái lý luận thiệt là thuyết phục nhưng mà rỗng tích. Tin Chúa Kitô phải là một cái tâm tình dám đồng sinh đồng tử với Chúa và thực hiện ra trong cuộc sống hàng ngày. Cái kinh nghiệm của Thánh Phêrô là một bi kịch, nhưng bi kịch được chuyển thành phước lành. Và mong rằng đó cũng là cái điều mà chúng ta nhờ ơn Chúa sớm hay muộn được trải nghiệm, để thực sự chúng ta nói, thưa thầy, thưa Chúa biết hết mà, Chúa biết con thương Chúa.